Chúa yêu con yêu từ muôn đời, một tình trời vượt trên ngàn tình cũ, một tình trời vượt muôn ngàn sông núi. Chúa đã dấu yêu cho con sinh ra làm người để hưởng phúc vinh quang cùng Ngài đến.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh ly riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thời giờ ăn uống nữa. Vậy thầy cho xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ 16 thường niên và chúng ta đang sống những ngày gọi là tĩnh tâm, tĩnh dưỡng. Hai tuần lễ từ ngày thứ 6 mùng 9 tháng 7 đến thứ 6 23 tháng 7. Đúng như điều mà tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu bảo các tông đồ: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Vì sao? Vì kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thời giờ ăn uống nữa. không có thời giờ ăn uống, không có thời giờ nghỉ ngơi và không có thời giờ để mà tĩnh dưỡng, thì hãy lánh riêng ra một nơi mà thanh vắng mà nghỉ ngơi. Bây giờ dù muốn dù không, chúng ta cũng phải tự ở một nơi, dù muốn dù không. Vậy thì tại sao không sống lời Chúa ngay lúc này, áp dụng điều này vào trong cái hoàn cảnh hiện tại đây, rằng bây giờ tôi có muốn đi đâu cũng không đi được, thì đây là nơi mà Chúa muốn tôi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi, để có thời giờ mà nói chuyện với Chúa, để có thời giờ mà nói chuyện với chính mình, để có thời giờ mà nhìn lại cuộc đời của mình coi mỗi người như thế nào. Ví dụ như là chúng tôi nhìn lại tôi thấy rằng là chính bản thân mình ấy, nhìn lại bản thân mình, đọc bài đọc một trong sách ngôn sứ Jeremia, Chúa nói: khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên của ta chân chất phải thất lạc và tan tác. Tôi suy nghĩ lại tự bản thân tôi, mình là người mục tử, mình chăm sóc con chiên như thế nào để Chúa nói là làm cho đoàn chiên phải thất lạc và tan tác. Đức Chúa phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn chất dân ta: chính các ngươi làm cho đoàn chiên ta phải tan tác, các ngươi đã xua đổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng, không lưu tâm, không quan tâm, không thương xót đàn chiên của mình. Đàn chiên ấy có thể là chính người làm cha làm mẹ chăm sóc con cái, là thầy cô chăm sóc học trò, là người chủ chiên chăm sóc con chiên của mình, là người trưởng nhóm trong sóc trong nhóm, là bề trên chăm sóc bề dưới, là những người lãnh đạo chăm sóc những người dân trong đất nước của mình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong hội đoàn của mình, vân vân. Đó là lời mà Chúa mời gọi mỗi người suy nghĩ lại coi, thời gian tĩnh dưỡng này nghỉ ngơi coi, tôi đã chăm sóc con cái của tôi như thế nào, chăm sóc học trò của tôi như thế nào, chăm sóc con chiên của tôi như thế nào, chăm sóc nhân viên của tôi như thế nào, chăm sóc những người dân của tôi như thế nào. Để mà Chúa nói với tôi rằng là tôi đã xua đổi và không lưu tâm gì đến họ. Này, ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Nếu tôi gieo gió sẽ gặt bão đấy, coi chừng. Nếu tôi không chăm sóc những nhân viên của tôi thì khó mà những người dưới quyền của tôi có thể trung thành làm việc cho tôi được. Chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền. Ta đã xua chúng đến, ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ, chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng, họ sẽ chăn dắt chúng, chúng không còn phải hãi hùng và sợ hãi nữa, không khỏi kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Mình thấy lòng thương xót của Chúa. Chúa đưa những con chiên lạc, con chiên tội lỗi, con chiên yếu đau, con chiên bệnh tật về đồng cỏ. Chúa cho có những người mục tử như lòng Chúa mong ước để chăm sóc họ, chăm sóc những con chiên để không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi. Những đứa con bị bỏ rơi, những bề dưới bị bỏ rơi, những người mà thấp cổ bé miệng bị bỏ rơi. Ngày hôm nay Chúa sẽ cho xuất hiện những mục tử đích thực như lòng Chúa mong ước để chăm sóc những con chiên đó. Và nếu tôi không chăm sóc thì Chúa nói ta sẽ trừng phạt ngươi vì không chăm sóc con chiên của ta, không chăm sóc những người mà ta trao cho ngươi, là con, là cháu, là học trò, là nhân viên, là những người dưới quyền mình. Điều đó mỗi người chúng ta trong lúc này hãy suy nghĩ. Và khi thấy các ngài đi ra, nhiều người từ các thành họ theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương. Thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Bây giờ nhìn thấy người dân đang sống, mình có chạy lòng thương. Chạy lòng thương vì họ không cơm ăn, có khi không có nhà ở, vì ở nhà thuê không có tiền đóng. không có áo mặc, không có thuốc để chữa trị và ngay cả cái điều kiện tối thiểu nhất để sống bìa cũng không có. Vì virus corona có chạy lòng thương không? Hay là mình ở yên trong một nơi an toàn rồi, có nhà cao cửa rộng rồi, có cộng đoàn rồi, có yên vị rồi, thôi ở ngoài sống chết mặc bay, tránh nhà hàng xóm bình chân như vậy. Mặc dù Chúa đã muốn nghỉ ngơi rồi, nhưng mà thấy họ chạy theo tất tưởi bơ vơ như thế, không người chăm dắp, thì người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Cho các tông đồ nghỉ ngơi, bây giờ đàn chiên như thế nào đây? Thì Chúa, người đứng đầu, để tôi đứng mũi chịu sào. Cái người lãnh đạo là người phải đứng mũi chịu sào, người phải chấp nhận gian khó, gian khổ, để cho người dưới mình được nghỉ ngơi, còn mình vất vả. Chứ không phải là người dưới vất vả để mình nghỉ ngơi, mình thì sống ngược lại cái điều mà Chúa sống, cái điều mà Chúa dạy. Tại vì Chúa nói là ai là người đầu thì phải cúi xuống mà hầu hạ anh chị em mình. Còn thường người ta thấy là chủ tịch hay là sếp hay lãnh đạo là nghỉ ngơi, còn dưới lo mà tất bật mà làm, có đúng không ạ? Cho nên những lúc mà thấy người dân khổ vậy mà có những người lãnh đạo mà lao đầu vào, những người mục tử lao mình vào làm tên mũi đạn gian khổ để chăm sóc những con chiên của mình. Hình ảnh có một cha xứ mặc đồ bảo hộ rồi đi một ông trùm đến từng nhà giáo dân trong xứ mình chúc lành, rồi để quà trước cửa cho người ta ra người ta nhận. Tao không biết là ai chăng nào, ôi cha xứ đây, trùm kín mít đâu thấy gì đâu, nghe tiếng thì nhận ra, và người ta cúi xuống lãnh phép lành rồi nhận quà. Người mục tử lao mình vào lằn tên mũi đạn giữa những kẻ thù vô hình là virus corona đó, và người dân cảm thấy bình an hơn, cảm thấy vững tin hơn là cái người chủ chăn của mình đã dấn thân như thế, hoặc là cùng cầu nguyện, giang tay cầu nguyện tha thiết với đàn chiên của mình, để khi mà chăm sóc như vậy thì những người mà ở xa thì trong Đức Giêsu Kitô anh em đã trở nên những người ở gần rồi. Bây giờ không còn ai là xa lạ nữa. Những con chiên không còn cảm thấy xa lạ khi người chủ đến chăm sóc từng con chiên cho nó quy tụ lại bên nhau. Và những con chiên ấy được gần gũi với nhau là nhờ máu Đức Giêsu Kitô đã đổ ra. Chính người là bình an của chúng ta. Nhớ trong lúc này đây, anh chị em đang mất bình an, đang hoang mang thì hãy nhìn lên Đức Giêsu Kitô và nghe lời của Chúa. Trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chính người là bình an của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa là bình an của chúng con. Chỉ trong Chúa con mới được bình an. Trong ta các con sẽ được bình an. Ngoài thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Chúa nói, thì hãy chạy đến với Chúa trong giây phút này đi. Lúc mà mình đang được tĩnh dưỡng, tĩnh tâm nghỉ ngơi đây này, không được đi ra ngoài thì ở trong nhà và để Chúa ở trong tâm hồn của mình, trong gia đình của mình. Mỗi người đón Chúa vào trong tâm hồn bình an thì gia đình mình mới bình an. Không thì nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Chị em tưởng tượng nhà chật chội, người thì đông, nhà thì chật, trời thì nóng, gạo thì không có, và đi ra đi vô cứ nhìn mặt nhau, không được bước ra ngoài mà cứ nhìn nhau thở vắn than dài. Không nhắc coi tivi, coi phim suốt ngày. Làm cái gì bây giờ? Căng lắm. Thực sự là bây giờ gia đình nó bị khủng hoảng tâm lý nặng nề lắm. Và đời sống tâm linh cũng bị hoang mang chao đảo lắm. Hãy chạy đến với Đức Giêsu đi thưa anh chị em. Ngài là bình an. Ngài là hạnh phúc. Ngài là nguồn hy vọng. Không còn con đường nào khác đâu. Hãy chạy đến với Ngài đi. Để nơi Ngài mình có được sự bình an đích thực. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Sự thù ghét nó làm cho con người ta ngăn cách, làm cho nước này chống lại nước kia. Sự thù ghét làm cho nhóm này nhóm kia, rồi cộng đoàn này cộng đoàn kia. Sự thù ghét ghen ghét chui xu đến phá đổ cái bức tường đó. Bỏ sự thù ghét đi thì con người ta mới đến được với nhau. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm những điều răn và giới luật. Khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân người. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá người đã tiêu diệt sự thù ghét. Trên thập giá Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét bằng cách lạy Cha xin tha cho họ, tha cho kẻ anh giết mình, ghét bỏ mình. Tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chính trên thập giá này, những người mày bị đóng đinh thì họ chửi trời, chửi đất, chửi ngày mình sinh ra vì họ đau quá chịu không được. Còn Đức Giêsu thì lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ngay hôm nay ta để ta cho người ở nơi vui vẻ với ta. Chúa của chúng ta là như thế. Chúa của chúng ta là như thế, thưa anh chị em. Người đến để loan tin mừng bình an cho người ở xa, bình an cho kẻ ở gần. Nhờ người cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Nhờ Đức Giêsu, chúng ta được liên kết với nhau trong Chúa Thánh Thần để đến với Chúa Cha. Hình ảnh nó đẹp không thưa anh chị em? Trong mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ, mỗi tập thể đều có những sự chia rẽ vì ghen ghét, ghen ăn tức ở. Cái đó nó làm cho con người ta không đến được với nhau. Đức Giêsu đã phá đổ được cái đó trên thập giá rồi. Thì tại sao mình lại xây cái bức tường ghen ghét ấy lên, xây bức tường ghen tị ấy lên, xây bức tường thù ghét để người này, người kia, nhóm này, nhóm kia, cộng đoàn này, cộng đoàn kia, nước này, nước nọ cứ ghét bỏ nhau, cứ nói hành, nói xấu nhau, cứ lườm nguýt nhau, cứ chia rẽ và không nối kết lại được với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Xin máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu đổ ra, rồi sạch mọi tội lỗi, xóa bỏ những sự ghen ghét giận hờn, để chúng con được nên một với nhau trong Chúa, trong gia đình, trong cộng đoàn và cả thế giới, được dìm mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Lúc đó chúng con có được sự bình an đích thực.
Thưa Cha, hôm nay con được đến đây, con cảm ơn Chúa, tạ ơn Cha và cộng đoàn đã hợp một lòng một ý cầu nguyện cho con đã được khỏi bệnh ung thư vòm họng. Năm nay là năm thứ tư, thì qua thời gian con điều trị cũng như chạy chữa, nhưng không có ai chạy chữa được bằng lòng thương xót Chúa khi đã đụng chạm đến con. Và con biết được lòng thương xót Chúa thì từ năm 2007, nhưng mà cái thời gian đó con đang nuôi con nhỏ thì con cũng trốn chồng trốn con đi đến làm giờ thương xót các buổi trưa, thì nhiều người họ cũng chế nhạo con rằng là ba tuổi danh danh nhưng mà theo mấy cái bà cụ lấm cấm để đi đọc kinh lòng thương xót Chúa buổi trưa, không biết con đến bị đỡ hay bị dở hay là như thế nào. Nhưng mà con cảm thấy là đúng là lòng thương xót Chúa đã cứu chữa con từ khi con biết lòng thương xót Chúa. Và hiện nay là con đã đi, cái nhóm của con là có 6 chị em, các con đã đi giao giảng được 6 giáo họ. Và hiện nay các con đang chăm sóc 2 giáo họ là người dân tộc Mường. Và các con cũng mua tràng hạt rồi sách vở thì các cha tặng cho các con, nhưng tràng hạt là các con phải mua để các con tặng cho họ. Và hiện nay có 2 người thì họ nói là các em nghèo lắm, thì chị có vào được chỗ cha thì xin cho các em một cái đài, một người lương dân và một người công giáo. Thì qua cái việc mà con đã đi khám lại thì tháng 3 là con vào đây. Nhưng mà cái hôm đến lượt con làm chứng thì cha nói là nhường cho người lương dân á, người ở Hà Tĩnh á. Thì hôm nay con lại được đặt chân vào đây để con, thứ nhất là con xin Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe để cha mở mang giáo điểm tin mừng này, để cho công giáo cũng như lương dân được nhờ lòng thương xót Chúa qua lời cha cầu nguyện cũng như đặt tay để chữa lành cho chúng con và nhiều người khác được hướng nhờ. Vì hôm nay là có cả chồng con cũng đi, chị gái con cũng đi, và cộng đoàn của con hôm nay là con đem được 8 người đi cùng với anh nông là 12-14 người nữa, là được đoàn của chúng con là được 22 người. Con tên ánh là Maria Hoàng Thị Dung, giáo xứ Hữu Lễ, giáo phận Thanh Hóa.
Thưa anh chị em, Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, Ngài luôn luôn lắng nghe lời con cái kêu cầu, cho dẫu rằng trong nơi con người này không phải là hoàn toàn là lúa tốt mà Ngài chữa đâu. Trong người này có cỏ lùng không?
Có.
Có không?
Có.
Rồi con kể con mấy cái cỏ lùng trong con.
Thưa cha, là khi mà con lập gia đình thì nhiều khi con cũng đi buôn đi bán, cũng nhiều khi cũng gian dối. Nhưng mà khi con cảm thấy cái sự việc gian dối của con đang đi dạy giáo lý, mà con đi buôn thịt, con đi bán thịt, thì chiều đến là con còn ế thịt, con không đi dạy giáo lý được. Thì cha xứ với cho một chú vào, Hỏi chị em là chị Dung dạo này chị làm cái gì, ốm đau bệnh tật gì mà không đến lớp được. Thì thật ra là đầu tiên là Quân bán cái cân đúng lượng thì Quân không có lãi tí nào cả. Mà đến lúc là có một cái chị hàng xóm cũng đi buôn với Quân thì chị nói là ô chị phải đeo một cái ốc vào. Thì mới có lãi,
đeo
một cái ốc, cái con ốc để cho cái cân nó nặng xuống cái cha. Thì ít thịt của người ta đi. Thì từ đó là Quân mới được lãi. Thì Quân ham lãi quá, Quân bổ giờ giáo lý. Thế là Quân thì khi cha nói là lược lò lãi cả vào thế gian thì được ích gì. Thì thôi chị quay về với Chúa. Và hôm đó là Quân lại còn, cái ngày đó Quân lại còn kinh doanh là máy sát rồi làm bột lợn, cám lợn để bán nữa. Cha biểu là bột và cám lợn đã tịt hết mũi hết tai chị lại chưa. Thế là Quân bán luôn máy. Quân không làm máy sát, Quân cũng không mổ thịt lợn và Quân cũng không làm cái gì nữa cả.
Giờ Quân bán heo không?
Không ạ, bây giờ Quân không làm gì. Vợ chồng Quân bây giờ được 5 cháu, Quân đã nuôi hết rồi. Thì bây giờ Quân hàng ngày là Quân khỏe thì khi Quân bị bệnh thì nhà Quân mua cho Quân một cái xe. Biểu là cho mẹ mới đi rong chơi chuẩn đỡ người đến hồi thăm dễ giảm á. Họ cứ nói là ô cháu bị ung thư chứ sắp chết rồi đó nha. Thì Quân buồn lắm. Thế thì anh mua cho cái xe là Quân cứ ngày ngày là Quân đi. Mà ai ngờ Chúa lại dùng Quân để giao truyền lòng thương xót Chúa. Và Quân cũng giao truyền được 6-7 điểm lòng thương xót Chúa rồi. Thì đây là một cái hạnh phúc cho Quân. Quân cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì cha là hôm tháng 3 thì Quân vào là Quân có dành dụm hai rau hai của Quân mua được 7 cái đài. Và từ tháng 3 cho đến tháng 5 anh chị anh Tuyến Nông vào đây Quân mua được 10 cái nữa. Nhưng mà vẹn vẹn Quân chỉ lấy được tiền 2 cái và Quân được dùng 1 cái. Còn bao nhiêu Quân tặng hết. Đây tay Quân hay giàu đây cha này. Hay giàu hay của mà sạn vào thế này. Đó. Đây là một cái Quân làm mà Quân thấy hạnh phúc. Có ý cho cuộc đời của Quân. Quân tạ ơn Chúa muôn ngàn đời.
Vâng, thưa anh chị em. Chúng ta thấy là hết mưa. Hallelujah. Rồi mấy chị đứng, người ta sang lấy ghế ngồi xuống để khỏi che những người sau. Người ta lấy ghế ra, ngồi đó. Lấy ghế ra ngồi xuống đi, đừng có đứng che hết người sau. Mau. Hết mưa rồi, mình trở về vị trí đi. Chúa thử thách chút xíu vậy thôi. Lấy ghế ngồi, còn ghế nhiều mà, anh chị em ngồi vào. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì người chị em này nói một cái sự thật. Là nơi mỗi người chúng ta cái cỏ lùng nó tinh vi lắm, thấy không? Ma quỷ nó tinh vi lắm. Là chỉ cho cái con ốc vào thôi, đầu cán cân là bắt đầu thịt nó ít mà tiền nó nhiều. Phải không? Và con ham mê luôn. Mới đầu mình chỉ nghĩ là thôi mình kiếm đủ sống thôi. Nhưng mà có bao giờ ngưng không?
Không ạ, lòng con người tham vô đáy cha. Nhưng mà bây giờ con cũng chút bỏ được rồi.
Mà ta thấy lòng con người tham vô đáy. Mình được lời một lại muốn lời hai, muốn lời ba, chẳng bao giờ dừng. Cho đến khi mà ta thấy Chúa dùng một cái con người bị ung thư vòm họng. Mà nói ung thư vòm họng nói được không?
Không.
Vậy mà dùng cái người ung thư vòm họng là giáo lý viên, là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Một người bán lợn chứ không bán heo.
Còn,
hả? Chỉ bán lợn thôi mà nhất định bỏ luôn lợn, bìa không đi buôn bán nữa mà đi tìm nước trời. Giống như mà Tin Mừng Chúa nói, người tìm được cái viên ngọc quý thì bỏ hết mọi sự để mua bằng được viên ngọc quý ấy. Viên ngọc quý ấy là loan truyền lòng thương xót Chúa, bỏ hết mọi sự để mà mua được cái viên ngọc quý. Thì người chị em này bây giờ cũng bỏ thời giờ, bỏ luôn cả lợn, bỏ luôn cả cám. Bây giờ còn làm cám không?
Không ạ.
Cám cũng bỏ mà lợn cũng bỏ, bỏ hết để mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà Chúa dùng người bị ung thư vòm họng, thương chị em, mà bây giờ chị nói được như vậy đấy, để cho mọi người thấy được rằng là đây là công cuộc của Thiên Chúa, đây là bàn tay của Thiên Chúa, chứ không phải sức vóc, sức lực của con người. Khả năng con người không thể làm được chuyện đó đâu, thưa anh chị em. Đây, cha tặng con đã mua, nhưng mà hôm đây là món quà, cha tặng cho con món quà 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là DVD chứng nhân lòng thương xót. Con dẫn anh chị em vào trên xe đi từ Thanh Hóa vào, nói với chủ xe: tôi không có coi ca nhạc gì hết, bỏ hết, cho tôi hai cái đĩa này vào trong cái đầu máy tôi, anh em nằm coi nghe, và xin những anh chị em làm trưởng nhóm dẫn đoàn đi hành hương vui lòng thực hiện cái việc này. Ai không có xin mời đến với chúng tôi sẵn sàng tặng không biếu không cho anh chị em, những người trách nhiệm, để trên đường đi, trên đường về, hoặc là những người có xe hơi cũng vậy, có tiền mua xe hơi mà không có tiền mua đĩa, chúng tôi tặng cho. Bất kỳ xe 4 chỗ, từ 4 chỗ trở lên đến 44 chỗ đến 50 chỗ mà không có tiền mua đĩa, chỉ có tiền mua xe hơi thôi, đến đây chúng tôi tặng cho anh chị em. Cho vào rồi máy xe và vừa lái xe vừa nghe cho mình và cho người khác thấy được những chứng nhân lòng thương xót Chúa, để cho mỗi ngày cái lúa ở trong mình nó phải lớn lên. Chúng ta thấy giữa cỏ lùng và lúa, một là cho cái đĩa này vào để nghe, thì cái gì lúa lớn hay cỏ lùng lớn? Lúa lớn. Còn không, mình cho những đĩa hài mà có những cái đĩa hài nham nhở tục tĩu mà nó hạ cấp vô cùng, nhảm nhí vô cùng, mình cho vào cái đó thì cỏ lùng lớn hay lúa lớn? Cỏ lùng. Mà ma quỷ nó bảo là coi hài hay hay là nghe chứng nhân hay?
Hài hay.
Hả?
Ma quỷ nói là hài hay ạ.
Đấy, con có nghe ma quỷ không?
Không ạ, bây giờ thì con quyết tâm là con theo Chúa.
Con trước?
Trước đây thì nhiều lúc con cũng nghe ma quỷ.
Rất thật và đúng như vậy thưa anh chị em. Cho đến ngày tận thế, cho đến khi ta nhắm mắt lìa đời, ta mới biết là mình bao nhiêu phần trăm là lúa, bao nhiêu phần trăm là cỏ lùng. Còn bây giờ nó cứ tranh tối, tranh sáng, cho nên mỗi ngày phải bám lấy Chúa cầu nguyện với lòng thương xót Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
Nếu mà con đang còn hai cái tay hơi tê.
Rồi, rồi. Rồi, vững tay lái, vững tay chèo nha. Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. Con à, rồi.
Dạ. Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Ngô Maria Ngô Thị Lam ở Quảng Bình. Con được nhiều ơn Chúa, nhưng mà con nói là
mới nhất
là con năm 2016, là đúng ngày hôm nay là gần một năm, là con bị thải hóa địa điểm vai gãy cột sống, rồi con không ngủ được, nằm không được, ngồi cũng được, đến lúc là vừa có con em mà ở quận 12, nó bảo nói chị ơi, chị có đi lòng thương xót cha Long không, có người còn nhà em đi. Sau đó là con nói vậy thì đợi chị một tí, rồi bảo người ta đợi chị với. Sau đó là con đi, ngày hôm nay đã lần thứ 5 rồi, cha đến là cha đặt tay cho con được 4 lần, ngày hôm nay là 4 lần. Lần thứ hai là cha đặt tay cho con là tự dưng là về con không đau, con ngủ được, con làm được. Nhưng mà trước là con làm gì con cũng làm được, con là vào giúp cho con là buôn bán gạo ở quận 12. Rồi giờ là 50 ký con cũng bốc được, con làm gì cũng được, làm được hết. Rồi
Hallelujah. Bởi trời mưa tay nó khô không vỗ được hay sao? Nó là cỏ lùng hết rồi hay sao? Hallelujah! Bên kia to lên, Hallelujah!
Rồi ạ, con đi về lần thứ hai là đứa con trai của con ở với đứa con trai của con ấy, thì trong lúc đó là đứa lớn, anh lớn, anh nhờ sang hộ cho anh, nói là giữ nhà cho anh, anh đi giao vào, thì con nói là thôi con ơi, giờ em cũng đi giao, thì đợi một tí đã. Sau đó là hai anh em là cứ nói sao mà mướn em sang mà không giúp. Sau đó là cái anh mà ở trong nhà với con là anh, con đang mở cái đài, thì đứa con trai của con ném cái đài một cái là toe hết. Sau đó là con ngồi con khóc, con vòng tay là con lần chuỗi mân côi. Từ trước là con cũng đi dạy giáo lý, rồi làm trong nhà thờ, nói tóm lại là con hoạt động trong nhà thờ, có cái gì là con cũng làm. Thế là con ngày nào cũng đi, hai vợ chồng đi lạ, đi rừng về ở quê, đi về là con có một cái ơn là chồng con là cứ nói là thôi em ơi, giờ là đến nhà thờ mở cửa rồi thì em đi nhà thờ. Con bà nói vậy là sao anh không đi mà còn lúc nào mà em cũng dặn em đi, nếu mà em đi thì em được ơn, mà anh không đi thì cũng bằng không. Sau đó là chồng em cứ đi lễ thì anh cũng sụt sắng, nhưng mà có hơi có tí rượu thì vào á.
Còn cái vụ mà người ném cái đài rồi đâu rồi?
Dạ, cái đài thì sau đó là con lần chuỗi, rồi đến lúc con lần rồi thằng con trai của con là no, bà nói thôi vậy thì mẹ bán đi, con về quê con không làm nữa. Sau đó con nói là ôi con ơi cho con ở lại chứ giờ mẹ ở lại một mình con sao mẹ làm không được. Đến lúc no xếp áo quần, rồi đến lúc con giành lại áo quần, rồi đến lúc nó đi xuống Bình Dương được 5 tiếng đồng hồ, con cứ ngồi con khóc, rồi con nói Chúa ơi thương con với giờ con của con mà nó là nó quay về. Dạ, 5 tiếng đồng hồ là 11 giờ nó quay về, với 11 giờ đêm nó quay về, nó bảo này mẹ ơi mở cửa con vào. Sau đó là mẹ con giờ là sống hòa thuận rồi, không có cái gì ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Đây, con về đưa cho thằng con của con, bảo hôm nọ con ném bể cái máy 500 bài giảng, bìa nó mọc lên cái 365 bài giảng mới nha. Rồi, đây là cái DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi, hai mẹ con vợ chồng coi với nhau. Và nếu mà nó nóng nữa, nó ném nữa đó, đưa cái quạt 100 đức mẹ hiện ra tại Fatima và kiên nhẫn đợi chờ. Cho nên có nhiều khi chúng ta thấy là mình nóng vội, cứ bắt con mình nó phải nghe ngay. Nhiều khi nó không muốn nghe mà mình ép nó nghe, nó điên lên, nó ném bể. Và trong đời sống gia đình, chúng ta đang sống trong 90 ngày sống đời sống gia đình. Rồi mời con về chỗ. Chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình, mà một trong những điểm làm cho gia đình dễ bị tan vỡ là sự nóng vội, nóng nảy, nóng giận, nóng tính, nóng gắt, nóng bực, đủ thứ nóng. Cái nào nó nóng quá là nó dễ bệnh. Trong đời sống gia đình của mình, tập làm sao để cho cái cỏ lùng của sự nóng vội, của sự hấp tấp, của sự không có kiên nhẫn đó, nó bớt đi, để cho lúa của sự kiên nhẫn nó lớn lên. Vì nếu mà không, trong gia đình chúng ta đôi khi có những người, mấy người vợ chẳng hạn, tức quá, giận chồng quá, rồi ôm con về nhà mình ở, không thèm nhìn mặt anh nữa, từ nay tôi với anh là không còn gì cả, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, bế con đem về nhà. Nhưng mà lúc ngồi nghĩ lại, trời ơi, bây giờ làm sao con quay về với chồng con bây giờ? Đây, số điện thoại của chồng con đây, cha làm ơn cha nhắn hoặc cha gọi chồng con tha thứ cho con. Vì lúc con tức quá mà, lúc đó con ghen quá mà, lúc đó con điên lên mà, ta gọi là giận thì mất khôn. Cho nên con giận quá con không khôn nữa. Bây giờ con đã ăn năn rồi, bây giờ cha ơi nói với chồng con dùm. Rồi cũng có những người chồng cũng vậy, thấy người vợ làm cái gì mình cũng nóng nảy, rồi mình tát vợ, mình đánh vợ, vợ cuối cùng vợ giận quá vợ bỏ đi. Cha ơi bây giờ cha có cách nào cho nói cho vợ con quay về, con hối hận quá, lúc đó nói thật là con nóng quá, con không có hỏi rõ đầu đuôi gì cả, mới nghe hàng xóm nói vậy. Hàng xóm nói là buổi tối hôm nay, tối hôm qua anh đi trực về, hôm qua tôi thấy có thằng nào ở trong nhà anh nó bò ra, thế là con điên lên rồi. Thế chúng ta rất nhiều lần trong đời sống gia đình, trong 90 ngày này hãy cầu nguyện cho các gia đình là bớt giận, hãy chậm giận, hãy chậm giận và hãy mau làm lành. Chậm giận nhưng mau làm lành. Có những người ngược lại, mau giận nhưng mà chậm làm lành. Bây giờ mà con nói con xấu hổ lắm. Thôi, lỡ rồi cha, phóng lao thì phải theo lao thôi. Bây giờ con không thể nào quay được, con muối mặt lắm, con thế này thế khác. Mà bây giờ mà con mà tha thì nó bảo là con hèn rồi, nó làm tới làm nư. Con nhất định con không có tha được cho nó biết chứ bộ. Nó mà nó không xin lỗi con trước, con không có thèm tha cho nó đâu. Anh chị em thấy không? Ta mau giận mà ta chậm làm lành, còn Chúa thì chậm giận mà mau làm lành. Ta thấy được mau giận là cỏ lùn hay lúa tốt? Mau giận là cỏ lùn hay lúa tốt? Chậm làm lành là lúa tốt hay cỏ lùn? Vẫn là cỏ lùn. Còn chậm giận là lúa tốt hay cỏ lùn? Mau làm lành là cỏ lùn hay lúa tốt? Đó thì chúng ta thấy rằng cứ như vậy đi, mỗi ngày cứ lượm lặt cỏ lùng lúa tốt, cỏ lùng lúa tốt. Có một bữa nào đó bảo, ủa, cỏ lùng ơi à, sao giờ này không thấy cỏ lùng đâu nữa vậy? Đó, ngon rồi đó. Giống như là cái bà vừa rồi bà lên, là bà buôn lợn, bà buôn cám, là lúc nào cũng đầy là những cỏ lùng. Bây giờ con đã được gặp Chúa rồi, con thấy hạnh phúc lắm. Bà nói cái câu mà ít người nói được là con tay con trai này, con làm rau này để dành được ít tiền mua được 7 cái máy, con tặng hết 5, còn 2 cái thì con giữ một cái, còn cái con cho. Thế thì thưa anh chị em, mà cái tay trai cứng như vậy mà vui vẻ như vậy, rồi cái người chị em mà đau cột sống, mà thoái hóa, đốt sống cổ, thoái đốt sống lưng, không nằm được, không ngồi được, mà bây giờ vác bao gạo 50kg ton ton, thì Chúa làm chứ còn ai có thể làm được những việc đó. Còn ai? Con à? Rồi mời con. Rồi mời con.
Con trước hết con chào cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con lên đây làm chứng lòng thương xót Chúa vì Chúa mẹ đã chữa con trai con là Phao Nô Đoàn Văn Chức hôm 16 Tết, là 6 giờ tối 16 Tết là con bị tai nạn. Trong vụ tai nạn đấy là 4 người, thì khi mà con nhận được tin là con bị tai nạn thì con ra là 4 người, là họ bốc 4 người lên một cái xe tải. Thì con chỉ biết là khi mà con nhận được tin thì con chỉ biết kêu một câu là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và trong khi mà đưa con mới lại 4 người bị tai nạn lên viện cấp cứu thì con chỉ biết cầu nguyện là xin Chúa mẹ chữa lành trong vụ tai nạn này, đừng để cho ai phải chết. Chứ còn lúc bấy giờ thì thật tình là con đứng trước Chúa đây là con không lo cho con trai con, mà con chỉ lo cho 3 mạng người kia, vì là đều là người trong làng. Thế khi mà lên đến tỉnh rồi đấy thì là 3 người kia thì là chiếu chụp là bình thường. Thì trong khi đó là con là cứ một ngày là một bất tỉnh. Đầu tiên thì con rất tỉnh, sau thì con là không nói mà chỉ ói ra máu thôi. Thì con suốt từ lúc mà đứng trước Chúa con một lời con không có dám nói sai. Khi mà con không còn nghĩ gì nữa, con chỉ có đọc kinh là hết 50 kinh Mân Khôi thì con lại đọc 50 lòng thương xót xin Chúa mẹ chữa lành. Thì khi mà đến 2 giờ, đến 11 giờ đêm hôm 16 thì là bác sĩ cho con đi chiếu chụp, thì là bác sĩ bảo là phải mổ gấp. Thì là con là không thấy con đi, mà con không thấy con về. Mà người nhà cũng không dẫn con đi, con chỉ có ngồi trong phòng bác sĩ, là con xin bác sĩ là cho con ngồi đây, con cầu nguyện cho con. Thì là con thấy lâu quá thì con mới lần đi. Thì lúc bây giờ là con vừa đi, tay con cầm chừng hạt, con lần. Thì con hỏi bác sĩ là phòng mổ ở đâu, thì các bác ấy nói là khu nhà B, thì con nên là con đã đưa vào phòng mổ rồi. Thì đến ngày được 10 tiếng sau nữa, là đến 11 giờ trưa ngày hôm sau, thì con lại phải mổ. Là xin cha là 11 giờ hôm trước là con mổ miếng bên phải, và 11 giờ chiều ngày hôm sau là con mổ miếng bên trái. Thì là sau khi đó là 2 lần bác sĩ đưa con vào phòng mổ, thì đi một nối và ra một nối, thì con ngồi một nối giữa này thì các bác sĩ xua con ra hết. Thì con hết quỳ thì con lại không quỳ được nữa, thì con lại ngồi, con cứ đọc 50 Mân Côi, xong con lại đọc 50 lòng thương xót xin Chúa mẹ chữa lành con. Thì sau khi đó là 2 ngày rưỡi con nằm ở viện tỉnh. Thì là con bất tỉnh, thì là bác sĩ lại bảo là bây giờ gia đình con đầu tiên là xin cháu lên Việt Đức, là bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Thì là bác sĩ không cho đi, nhưng đến 2 ngày rưỡi thì là con bất tỉnh, thì là bác sĩ gọi gia đình con vào là bây giờ là phải cho cháu lên trên Việt Đức. Thì là khi mà trên đường đưa con đi Việt Đức thì là tất cả các gia đình là bảo là mẹ lên xe trên ngồi, còn để con ngồi với em. Con bảo là con để vậy, mẹ ngồi, thì trong khi đó con ngồi là con cầm ảnh lòng thương xót Chúa. Thì cái ông bác sĩ bảo là chưa chi cô đã ảnh thế này thì làm sao con cô chả chết. Thì con bảo là không, đây không phải là ảnh lòng, không phải ảnh con tôi mà đây ảnh Chúa lòng thương xót. Tôi cầu nguyện để Chúa mẹ cứu tôi. Thế thì lên đến Việt Đức thì là bác sĩ nói là con hôn mê sâu và bị xẹp phổi to na nách và teo nửa não trái. Thì là bác sĩ chỉ nói với cháu con là bác sĩ thôi chứ còn không nói với con. Thế thì trong khi đó 10 ngày nằm ở phòng hồi sức tích cực, con không biết một cái gì. Đấy, gọi là không biết một cái gì thì coi như bác sĩ nói rằng là cái này sống được hay không là chỉ nhờ phúc phận gia đình nhà chị thôi. Chứ còn là chúng tôi cũng không biết là đến ngày giờ nào con chị tỉnh lại. Thì được 3 ngày con nằm ở trên đấy là con nhờ cha ở... cha nhà của con là gọi điện cho cha ở Hà Nội là sức dầu cho con. Thế thì là con chỉ một lòng cầu nguyện, lúc nào con cũng đọc. Vâng. Thì là cái bà mà những cái người ở phòng cấp cứu đấy bảo con là cái bà này thì thế nào, bảo với cháu con là cái bà này thế nào cũng lên đồng. Vì lúc nào tôi cũng thấy mồm bà ấy lẩm bẩm. Dạ vâng. Thì là cháu con bảo là không, đấy là cô con không phải là người bên nương mà cô con là người công giáo. Cô con đấy là cầu nguyện cho Chúa và mẹ để chữa lành con. Đấy thì cái bà ấy bảo là chữa làm sao được chứ chỉ có thầy thuốc thôi. Chứ nhìn người con là từ chân lên đến đầu là người vàng như sát nghệ. Đấy. Thì nay là đứng hôm nay là 5 tháng 5 ngày. Con liệt nửa người bên phải và teo nửa não trái. Trong khi đó 3 ngày mổ 3 lần và xẹp phổi to na nách. Nhưng đến bây giờ là con nói được đi lại.
Con tên là gì?
Con tên là Đoàn Văn Chức.
Con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 18.
Con học lớp mấy rồi?
Con học chế lớp 8.
Rồi con bị tai nạn như thế nào?
Con đi xe máy lúc ấy con phóng nhanh vào sang đường không tín hiệu nên con đâm vào họ.
Con đâm vào người ta?
Vâng.
Con tông vào ba người kia.
Vâng.
Ba người kia không sao, con thì đi làm nhà thương.
Ba người kia có sao?
Có sao. Ba người có sao vẫn còn tỉnh lắm. Có sao còn con?
Con thì bị mổ ba mảnh xương não và bất tỉnh gần 2 tháng.
Bất tỉnh gần 2 tháng.
Vâng. Bác sĩ bảo con phải 6 tháng một năm con mới tỉnh, nhưng con may mắn được Chúa nâng đỡ gần 2 tháng con tỉnh.
Con biết ai cứu con không?
Chúa.
Hallelujah. Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Đây con cho tặng đây là cho chỉ cho con đây là đấng cứu con có biết ai không?
Chúa Giêsu lòng thương xót.
Đây đúng rồi, Chúa Giêsu lòng thương xót đấng đã cứu con. Rồi cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha.
Vâng, con cảm ơn Chúa.
Rồi đây là đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha.
Vâng, con cảm ơn cha.
Trong khi đó là trước khi 3 ngày con bị nạn thì là con nói thật với này cộng đoàn với cha là con không giấu giếm gì, con là xăm kín người hết đằng sau lưng và cánh tay này. Không nghịch ngợm, không ăn trộm ăn cắp, nhưng mà không biết đến Chúa. Con ở với cha trong xứ là 5 tháng 4 ngày. Nhưng mà trong khi đó ở với cha về là con không đi lễ. Nhưng mà đến khi mà con 3 năm học lớp 8 không thành, cháu học rất giỏi, chỉ nghiện điện tử thôi. Thế nhưng mà con...
con nghiện cái gì?
Con nghiện điện tử, nghiện đó là... Niên minh hiện tại, 3 năm.
Con học lớp 8 mấy năm?
Con học lớp 8, 3 năm.
Cháu học rất giỏi, học lớp 8 tới 3 năm.
Con học ở gần làng con ở bên Thanh, con học bên đấy con rất giỏi. Nhưng mà con dính vào điện tử, là con cứ nghiện điện tử thôi.
Chứ thực sự là con học giỏi. Nhưng mà vì dính vào điện tử, cho em thấy không? Cái lúa tốt nó đang lớn lên, học rất giỏi. Nhưng mà bị cái ma quỷ nó giao cỏ lùng là điện tử nghiện trò chơi game, phải không? Game điện tử. Cho nên mà học tới 3 năm lớp 8, trong khi đó trình độ của nó là giỏi, học sinh giỏi. Lúa tốt đang lên nhưng mà bị ngay cỏ lùng nó chặn lại, nó làm cho không mọc lên được. và ở lại tới 3 năm rồi bây giờ con làm sao con thoát được cái nghiện điện tử?
Theo Chúa